Bông hồng thứ tư, Thánh Alano và việc phục hưng kinh mân côi. Tất cả mọi sự, cả những sự thánh thiện nhất vì có thể thuộc vào ý chí của con người ta, cho nên đều có thể bị thay đổi. Vậy không nên ngạc nhiên khi thấy Hiệp hội Mân Côi đã chỉ đứng vững phỏng 100 năm trong sự nhiệt thành ban đầu, rồi đã gần như bị chìm trong quên lãng. Chắc chắn là có sự độc ác và ghen tị của ma quỷ. Nó đã góp phần làm cho người ta lơ là đối với kinh Mân Côi, để ngăn không cho các ân sủng của Chúa đổ xuống cho trần gian qua sự sùng kính kinh này. Quả vậy, cơn thịnh nộ của Chúa đã giáng xuống các nước châu Âu. Một trận dịch hạch ghê sợ như chưa từng thấy vào năm 1349, khởi đầu từ nước Ý. Trận dịch này đã tàn phá các nước Đức, Pháp, Ba Lan, Hungary và tất cả các miền khác. Trong 100 người, chỉ còn một người sống sót. Các thành phố, các làng mạc, các tu viện đã trở nên hoang vắng. Trận dịch này đã kéo dài 3 năm, và sau thiên tai này còn xảy ra hai cơn hoạn nạn khác nữa, đó là bè rối đánh tội và cuộc ly giáo năm 1376. Sau khi nhờ lòng thương xót của Chúa, những tai họa này đã qua đi, Đức Trinh Nữ Maria đã truyền cho chân phước Alano hãy lập lại Hiệp hội Mân Côi. Ngài là một vị tiến sĩ và là một nhà giảng thuyết trứ danh dòng Thánh Đa Minh thuộc tu viện Dinan, xứ Tây Bắc nước Pháp. Như vậy, Hiệp hội thời danh này xưa đã được sinh ra tại tỉnh này, thì nay lại được tái lập trong tỉnh ấy do một tu sĩ dòng Thánh Đa Minh. Chân phước đã bắt đầu lo công trình lớn lao này năm 1460, sau khi được Chúa Giêsu trong bánh thánh truyền dạy. Như Ngài kể lại như sau: đang khi Ngài cử hành thánh lễ, Chúa Giêsu trong bánh thánh đã nói với Ngài như sau: để thuyết phục Ngài rao giảng kinh Mân Côi, Chúa nói: con muốn đóng đinh cha vào thập giá một lần nữa sao? Chân phước hoảng sợ và trả lời: lạy Chúa, sao ạ? Chúa nói: các tội lỗi con đóng đinh cha vào thập giá, nhưng cha muốn bị đóng đinh một lần nữa còn hơn là thấy cha của cha bị xúc phạm bởi những tội lỗi con đã phạm xưa. Bây giờ con lại đóng đinh cha vào thập giá bởi vì con có thiên tức và những gì cần thiết để rao giảng kinh Mân Côi của mẹ Maria. Nhờ đó con sẽ giáo huấn và kéo linh hồn ra khỏi tội lỗi, con sẽ cứu vớt họ khỏi xa vào tội lỗi nặng nề. Thế mà con không làm, nên con phải chịu trách nhiệm về các tội họ phạm. Những lời quở trách ấy đáng sợ đã khiến chân phước Alano quyết tâm đi rao giảng kinh Mân Côi ngay, không trì hoãn. Một hôm, để khích lại, Ngài hăng hái rao giảng kinh Mân Côi, Đức Mẹ đã nói với Ngài: con đã là một kẻ tội lỗi nặng nề trong tuổi thanh xuân, nhưng Mẹ đã xin con, Mẹ ban cho con ơn trở lại, Mẹ đã cầu nguyện cho con, và nếu có thể, Mẹ sẵn sàng chịu mọi thứ hình phạt để cứu lấy con. Vì những tội nhân hối cải là vinh hiển của Mẹ, và cũng vì Mẹ muốn con trở nên xứng đáng rao giảng kinh Mân Côi của Mẹ ở khắp nơi. Thánh Đa Minh cũng bày tỏ cho chân phước Alano thấy những hoa trái dồi dào đã thu lượm được nhờ việc sùng kính này. Việc sùng kính mà thánh nhân không ngừng rao giảng, Ngài nói với chân phước rằng: con hãy xem những hoa trái mà cha đã thực hiện được nhờ việc rao giảng kinh Mân Côi. con và tất cả những ai yêu mến mẹ Maria cũng hãy làm như vậy, để nhờ việc đọc kinh Mân Côi, các con sẽ lôi kéo các dân tộc đến chỗ nhận thức đích thực về các nhân đức. Đó là tóm tắt những lịch sử cho ta biết về việc thành lập kinh Mân Côi do Thánh Đa Minh và việc chân phước Alano đã canh tân kinh này.